bảy nhánh. Bài cầu nguyện bảy nhánh. Bảy nhánh là điều thiết yếu đối với mọi thực hành pháp. Chúng nằm trong một bài cầu nguyện chuẩn bị được đọc trước mỗi khóa thực hành, và chúng được kết hợp với mỗi sadhana. Mỗi khi ta tụ hội thành một nhóm để tu tập, thọ nhận quán đảnh, vân vân, ta tụng bài cầu nguyện bảy nhánh và có những điểm khác nhau trong sadhana tara trắng. Chẳng hạn thế, nơi bảy nhánh được trì tụng, trong bất kỳ thực hành bổn tum di tram nào, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy bài nguyện bảy nhánh. Một số người trong các bạn đã quen thuộc với ý nghĩa của bảy nhánh, nhưng có thể những người khác không có một sự hiểu biết rõ ràng về mục đích và ý nghĩa thật sự của bảy nhánh. Vì thế, tôi sẽ đưa ra một giải thích ngắn gọn về chúng. Bảy nhánh là một phương pháp để tịnh hóa các che chướng và thu thập các tích tập. Nói chung, theo sau động lực hoàn toàn thuần tịnh được thiết lập vào lúc khởi đầu là việc trì tụng bài nguyện bảy nhánh. Trì tụng này là một mở rộng của sự phát triển động lực hoàn toàn thanh tịnh. Tóm lại, bảy nhánh là lễ lạy, cúng dường, sám hối việc làm sai lầm, tùy hỷ công đức, khẩn cầu giảng dạy giáo pháp, thỉnh cầu các vị thầy tâm linh trụ thế và hồi hướng công đức. Nhánh thứ nhất là lễ lạy. Khi lễ lạy với thân, ta bắt đầu với hai bàn tay chắp lại nơi tim trong cử chỉ cầu nguyện. Kế đó, ta chắp hai tay lên trán. Kế đó là ngang cổ họng, rồi đưa chúng về ngang trái tim. Vào lúc đó, ta cúi xuống sàn nhà. Năm điểm phải chạm mặt đất. Hai bàn tay, hai đầu gối và trán. Năm điểm chạm vào mặt đất tượng trưng cho sự khiêm hạ của ta, và nó là một phương pháp để ta điều phục tánh kiêu ngạo. Theo cách đó, lễ lạy là một cách đối trị những cảm xúc phiền não, kiêu mạn và tự phụ. Việc chắp tay lên trán tịnh hóa mọi che chướng mà ta đã tích tập qua cửa thân. Vào lúc này, ta cũng nên nhớ lại các phẩm tính giác ngộ của thân Phật. Khi ta đưa tay xuống ngang cổ họng, ta nhớ lại những phẩm tính giác ngộ của ngữ, lời nói của Phật, và ta tịnh hóa các che chướng của ta được tích tập qua lời nói. Khi ta đưa tay xuống ngang trái tim, ta nhớ lại các phẩm tính giác ngộ của tâm Phật, và ta tịnh hóa các che chướng đã tích tập bằng tâm thức. Nhánh thứ hai là cúng dường. Nhiều người đặt câu hỏi với tôi về việc cúng dường. Con cúng dường món này có tốt không? Cúng dường món kia có phải là một ý xấu? Thực ra, không có những quy luật và giới hạn. Chừng nào mà bạn thấy mọi sự bạn cúng dường là tuyệt đẹp và quý giá, thì đó là một cúng dường tốt lành. Khi ta cúng dường chư Phật và Bồ Tát, thực ra ta không cố gắng làm lợi lạc các ngài bằng những món cúng dường. Các ngài không cần ta cúng dường. Các ngài không cần hay mong muốn hoặc tham luyến bất kỳ điều gì. Thật ra, hành vi cúng dường được thực hiện cho chính ta. Vì qua việc cúng dường này, ta tích tập công đức. Bởi từ vô thủy là những chúng sinh trong sinh tử, ta đã nuôi dưỡng một tâm thức chấp ngã. Tâm ái ngã nghĩ về tôi. Tâm sở hữu nghĩ là của tôi. Và tâm tham muốn nghĩ tưởng có nhiều hơn nữa. Để làm giảm bớt tâm chấp ngã, ta cúng dường và cách đối trị những cảm xúc phiền não tham muốn và bủng xỉn. Các đối tượng cúng dường của ta, những đấng mà ta thực hiện những sự cúng dường là chư Phật và Bồ Tát, Tam Bảo, các đạo sư gốc, bổn sư và đạo sư dòng truyền thừa của ta và những bậc tôn quý khác. Ta cúng dường tất cả những gì ta sở hữu và những gì quý giá, hấp dẫn, thú vị và tuyệt đẹp mà ta không sở hữu, chủ yếu là những gì thú vị. Ta cúng dường những gì có thực, các món cúng dường vật chất và cả những gì có thể là vật sở hữu của người khác, chẳng hạn như một mảnh vườn đáng yêu, cũng như những thứ không thuộc sở hữu của ai, chẳng hạn như mọi ngọn đèn của một thành phố được nhìn từ xa. Nền tảng sự cúng dường của ta là sự quán tưởng thật sự. Ta cúng dường chủ yếu với tâm thức của ta. Tất cả những gì trong thế gian mang lại trải nghiệm đẹp đẽ, dễ chịu, là suối nguồn của hỷ lạc và hạnh phúc, đều có thể cúng dường. Tất cả những thứ được kết hợp với của cải và sự thịnh vượng, chẳng hạn như các loại hạt, châu báu, thực phẩm thơm ngon và làm vừa ý, những mùi thơm dễ chịu, những bông hoa tuyệt đẹp. Mọi sự ta ưa thích, ta thâu thập tất cả chúng trong tâm và cúng dường chúng. Những loại thuốc quý báu, những loại thảo dược và cây cỏ thanh tịnh và có khả năng chữa lành, những viên ngọc như ý, hương chiên đàn và bách xù, juniper, mọi loại thực phẩm ưa thích nhất, vân vân. Ta cũng bao gồm cả những vật không thuộc sở hữu của ai, chẳng hạn như những phong cảnh hùng vĩ, núi non, thung lũng tuyệt đẹp, những cánh đồng hoa, đồng bằng phì nhiêu, vân vân. Ta quán tưởng trong tâm và cúng dường tất cả những điều này, mọi sự kỳ diệu mà ta có thể nghĩ đến, với một tâm bố thí hiến tặng chân thành, tràn đầy niềm tin và lòng kính ngưỡng. Tâm thức hiến tặng này như những món cúng dường mọi điều kỳ diệu nhất trong thế gian là một cách đối kháng vô cùng mạnh mẽ, tánh chấp ngã, khát khao và tham muốn. Nhánh thứ ba là sám hối mọi ác hạnh của ta. Điều này thật sự cần thiết bởi trong mọi cuộc đời trong luân hồi sinh tử từ vô thủy, ta đã sinh khởi những cảm xúc phiền não và do năng lực của chúng, ta đã dấn mình vào những ác hạnh, tạo ra ác nghiệp vô cùng tận. Kết quả là ta đã tích tập số lượng khổng lồ những che chướng và ô nhiễm khiến ta cần phải tịnh hóa. Ta tịnh hóa dòng tâm thức của mình qua thực hành sám hối các ác hạnh của ta. Để việc sám hối của ta có hiệu quả, nó phải bao gồm 4 năng lực ân hận, năng lực hỗ trợ, năng lực đối trị và năng lực quyết tâm. Năng lực thứ nhất, năng lực ân hận, được thúc đẩy khi ta nhận ra rằng ta đã dấn mình vào một ác hạnh. Khi xem xét ta đã làm bao nhiêu ác hạnh trong quá khứ và khi nhận ra rằng mọi ác hạnh sẽ có một kết quả không mong muốn. Khi đó, ta cảm thấy thật sự ân hận về mọi tà hạnh của ta. Những điều ta đã làm khi biết rằng chúng sai trái, những việc ta đã làm khi không biết chúng sai, và ngay cả những việc ta không biết là mình đã làm. Chẳng hạn những việc đã làm trong những đời trước. Tất cả những việc làm đó sẽ có một nghiệp quả. Sự hối tiếc của bạn nên chân thành và xác thực, giống như bạn cảm thấy ân hận nếu bất ngờ nhận ra rằng bạn đã ngẫu nhiên nuốt phải chất độc. Khi biết rằng kết quả của việc ăn phải chất độc là bạn sẽ chết, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng và thống hối về việc nuốt chất độc. Hoàn toàn giống như thế, khi ta thừa nhận các ác hạnh của mình và hoàn toàn nhận ra rằng năng lực của chúng ta sẽ gây đau khổ cho ta. Kết quả của việc thực hiện những điều đó là ta có thể bị tái sinh trong các quải thấp và kinh nghiệm đau khổ còn tệ hại hơn cái chết. Ta thật sự hối tiếc là đã dấn mình vào mọi ác hạnh và những việc làm sai trái. Năng lực thứ hai, năng lực hỗ trợ, đến từ việc quy y và sám hối với Tam Bảo về những tà hạnh của ta. Phật, đấng chỉ ra con đường tu tập. Pháp, giáo lý giải thoát ta khỏi nỗi sợ hãi của sinh tử. Và Tăng Đoàn, đặc biệt là những Bồ Tát. Tăng Đoàn cao quý trong trường hợp này. Ta nên tìm kiếm sự nương tựa nơi người hỗ trợ của ta là Tam Bảo. Từ tận đáy lòng ta, nghĩ rằng chính bởi vô minh, chính bởi ta không biết những gì nên theo, các thiện hạnh, và những gì nên tránh, các ác hạnh. Và bởi ta không hiểu biết về nghiệp, nên ta đã làm mọi loại hành vi bất thiện. Với sự hối hận chân thành và hoàn toàn tin cậy và tin tưởng ở Tam Bảo, ta nên sám hối các ác hạnh của ta và khẩn cầu Tam Bảo đoái tưởng đến ta với lòng bi mẫn, dẫn dắt và ôm giữ ta trong phạm vi che chở của các ngài. năng lực hỗ trợ đến từ việc nương tựa vào Tam Bảo và tìm kiếm sự giúp đỡ của các ngài. Năng lực thứ ba, năng lực đối trị, là dấn mình vào một thực hành đức hạnh. Mọi thực hành pháp là một sự đối trị ác nghiệp được tích tập qua các tà hạnh của ta. Chỉ riêng bảy nhánh đã là một sự đối trị, và bất kỳ thực hành đức hạnh nào cũng là một cách đối trị. Ngay cả một lần duy nhất trì tụng thần chú Mani. Phương diện cốt yếu của sự đối trị là duy trì chánh niệm và tỉnh giác của các hành động của ta để bảo đảm là chúng tốt lành. Bởi ân hận về những ác hạnh ta đã làm và hoàn toàn tin tưởng nơi sự dẫn dắt của Tam Bảo, khi ta quyết định dấn mình vào các thực hành đức hạnh trong phần đời còn lại của ta, mọi thiện hạnh ta thực hiện sẽ tịnh hóa các che chướng và ô nhiễm. Ta cũng nên có ý hướng là các thiện hạnh của ta sẽ không chỉ tịnh hóa ác nghiệp và ô nhiễm của riêng ta, mà còn tịnh hóa ác nghiệp và ô nhiễm của tất cả chúng sinh. Thực ra, toàn bộ giáo pháp là sự đối trị. Cảm xúc phiền não là những gì gửi ta đến các cõi thấp, bởi chúng là nguồn mạch của mọi ác hạnh và ác nghiệp của ta. Và mục đích của pháp là để tịnh hóa tâm thức của những cảm xúc phiền não. Càng thực hành pháp, ta càng tịnh hóa tâm ta, và cảm xúc phiền não sẽ giảm bớt. Vì thế, mọi sự thực hành pháp mà ta dấn mình vào trở thành cách đối trị những ác hạnh của ta. Một đối trị là phương thuốc tốt lành làm mất đi tác dụng của các độc chất và bệnh tật. Và sau khi ta đã nhận ra và sám hối các ác hạnh và phiền não của ta, ta dùng các thực hành đức hạnh để kháng cự lại chúng, để tịnh hóa chúng. Năng lực thứ tư, năng lực của sự quyết tâm, là sự hoàn toàn quyết tâm không phạm những ác hạnh tương tự một lần nữa. Đó là tâm thức hứa nguyện, một quyết tâm không bao giờ tái phạm những ác hạnh đó. Khi sám hối những ác hạnh của ta, ta phải có thái độ là ta sẽ không bao giờ chịu sự chi phối của bất kỳ hoàn cảnh nào, không bao giờ lại dấn mình vào những ác hạnh và lỗi lầm đó. Bởi ta hoàn toàn nhận ra đau khổ mà chúng sẽ mang lại cho ta. Giống như người hầu như chết vì thuốc độc, và bây giờ hết sức cẩn trọng để chắc chắn là họ không bao giờ ngẫu nhiên nuốt nó một lần nữa. Ta nên cảm thấy hoàn toàn quyết tâm để bảo đảm là ta sẽ không bao giờ dấn mình vào những tà hạnh đó. Nhánh sám hối và tịnh hóa những ác hạnh rất mạnh mẽ khi nó được thực hiện với bốn năng lực. Đức Phật đã nói rằng, mặc dù các cảm xúc phiền não và ác hạnh hoàn toàn không có lợi lạc gì, nhưng chúng có một điều tốt lành, đó là chúng có thể được tịnh hóa. Đức hạnh duy nhất của sự bất thiện là nó có thể thật sự được tịnh hóa và tiệt trừ. Nhánh thứ tư, hoan hỷ, là sự vui mừng về mọi hạnh phúc và đức hạnh của bản thân ta và tất cả chúng sinh. Đây là một phương diện chính yếu của tâm ước muốn làm lợi lạc người khác. Bởi đó là một tâm thức thệ nguyện làm cho chúng sinh chắc chắn được hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc. Vì thế, khi ta thấy những người khác làm các thiện hạnh là nguyên nhân của hạnh phúc, và khi ta thấy những người khác trải nghiệm hạnh phúc là kết quả của những thiện hạnh trước đây của họ, ta nên cảm thấy thật sự vui mừng cho họ và hoan hỷ về hạnh phúc của họ. Đây là một cách đối trị tánh ghen tị, bởi phản ứng thông thường khi thấy người nào đó vui hưởng những hoàn cảnh hạnh phúc. Đặc biệt là nếu đó là người không có quan hệ gần gũi và thân thiết với ta, là cảm thấy ganh tị và đua tranh. Thay vào đó, nếu ta phát triển thói quen hoan hỷ và cảm thấy vui mừng một cách chân thành về những thành tựu và hoàn cảnh thuận lợi của những người khác, điều đó trở thành một cách đối trị vô cùng hữu hiệu cho tánh ghen tị. Nhánh thứ năm là khẩn cầu bánh xe giáo pháp được xoay chuyển. Sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ, Ngài an trụ 7 tuần trong thiền định, không nói gì về sự thành tựu hay việc giảng dạy của Ngài. Sau đó, các vị trời Phạm Thiên và Đế Thích đến gần và cúng dường Ngài một bánh xe bằng vàng có 1.000 nan hoa, cầu xin Ngài quay bánh xe Pháp, chuyển Pháp Luân, ban giáo lý vì sự lợi lạc của chúng sinh. Chính vì hành động vô cùng đức hạnh là khẩn cầu Đức Phật chuyển Pháp Luân này mà Đức Phật đã thuyết giảng và khiến cho toàn thể giáo Pháp mang lại lợi lạc cho chúng ta. Bạn có thể hình dung là việc thỉnh chuyển Pháp Luân thì hết sức tốt lành. Chỉ một lời thỉnh cầu đó đã mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh. Theo gương mẫu đó, ta luôn luôn khẩn cầu các vị thầy tâm linh của ta chuyển Pháp Luân. Điều này mang lại lợi lạc to lớn cho ta, bởi nhờ thọ nhận các giáo huấn và lắng nghe Pháp, ta có thể đi vào và tiến bộ trên con đường giáo Pháp. Khẩn cầu chuyển Pháp Luân là một cách đối trị tà kiến, từ bỏ giáo Pháp. Nếu đôi khi trong quá khứ ta đã nghĩ rằng giáo Pháp là sai lạc, nếu ta đã từng quay lưng với giáo Pháp, nhánh khẩn cầu này sẽ tịnh hóa ác nghiệp đó. Nhánh thứ sáu là khẩn cầu các đấng giác ngộ không nhập Niết Bàn. Một đệ tử cư sĩ tên là Soti có linh cảm là chẳng bao lâu nữa Đức Phật có thể nhập Niết Bàn. Vì thế, ông đã hết lòng khẩn cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn mà ở lại thế gian để làm lợi lạc chúng sinh. Và lời khẩn cầu chân thành của ông đã thật sự kéo dài cuộc đời của Đức Phật. Theo gương mẫu đó, điều quan trọng là ta cũng liên tục tạo lập những ước nguyện chân thành và hết lòng trì tụng các bài nguyện trường thọ cho các vị thầy của ta. Cũng như thực hành nhánh khẩn cầu các đấng giác ngộ, các vị thầy của ta không nhập Niết Bàn mà trụ thế để làm lợi ích tất cả chúng sinh bằng cách giảng dạy giáo pháp siêu phàm. Khẩn cầu các đấng giác ngộ không nhập Niết Bàn là cách đối trị tâm không hoan hỷ và tràn đầy cảm xúc phiền não nói chung. Nhánh thứ bảy, và là nhánh cuối cùng, là sự hồi hướng công đức. Ta hồi hướng mọi đức hạnh công đức của việc thực hành của ta cho hạnh phúc tối thượng của tất cả chúng sinh, khiến công đức đó không bị cạn kiệt, là điều vô cùng khôn ngoan khi ta đặt nỗ lực vào việc hồi hướng công đức. Bởi điều đó có kết quả tương tự như việc ta đầu tư tiền bạc hay ký gửi nó vào một tài khoản ngân hàng, nơi tích tập lợi nhuận và lợi nhuận ấy sẽ tăng trưởng liên tục. Tương tự như vậy, khi ta dấn mình vào một thiện hạnh và hồi hướng công đức đó cho hạnh phúc tối thượng của tất cả chúng sinh, công đức đó sẽ tăng trưởng liên tục và không thể bị cạn kiệt. Khi ta hồi hướng công đức, điều quan trọng là phải có một tâm thức bảo bọc, thương yêu tất cả chúng sinh và chân thành ước muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Ta nên nghĩ, không chút do dự, tôi hiến tặng công đức của thiện hạnh này mà tôi đã dấn mình vào, và nhờ công đức này, cầu mong mọi chúng sinh được giải thoát khỏi đau khổ. Đặc biệt là cầu mong những người đang ở trong những hoàn cảnh khủng khiếp, nơi có sự xung đột, nạn đói hay chiến tranh, được thoát khỏi đau khổ. Cầu mong mọi chúng sinh có thân tướng đẹp đẽ, cầu mong họ được giàu có, thịnh vượng và đủ ăn. Cầu mong họ trải nghiệm nhiều niềm vui. Ta ước nguyện tất cả chúng sinh có hạnh phúc nhất thời, và ta hồi hướng công đức của mình cho hạnh phúc tối thượng của họ, khiến cuối cùng tất cả chúng sinh sẽ đi vào con đường giáo pháp, tịnh hóa các che chướng của họ và thành tựu trạng thái giải thoát. Ta luôn luôn hồi hướng công đức sau khi thực hiện mỗi thiện hạnh. Bảy nhánh là một phần quan trọng của mọi thực hành giáo pháp, bởi những lợi lạc của nó thật to lớn và mạnh mẽ. Nhưng để nhận được đầy đủ lợi lạc, điều quan trọng là phải hiểu rõ ý nghĩa của chúng và thực sự dấn mình vào ý nghĩa đó khi ta tụng bài nguyện bảy nhánh. Xin đưa những giáo huấn này vào tận đáy lòng, suy niệm chúng và nhớ đến chúng mỗi khi bạn tụng bài nguyện này. Ba gốc và các hộ pháp. Ba đối tượng thông thường của sự quy y là Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Trong bối cảnh của mật điển, ta cũng có những đối tượng quy y phi thường, ba gốc, tam căn, Lama, đạo sư, Di Tram, Bổn Tung và Dakini. Trước hết, Lama ám chỉ đạo sư gốc, bổn sư của ta, và bậc vô cùng tôn quý. Đạo sư gốc biểu lộ cho thiện tâm vô cùng quý báu. Thiện tâm đó thậm chí còn to lớn hơn thiện tâm của Đức Phật. Đó là bởi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, ta không có may mắn để gặp và diện kiến Ngài. Nhưng ta có thể gặp được các vị thầy tâm linh và đạo sư gốc của ta. Chính đạo sư gốc truyền đạt cho ta mọi ý nghĩa của lời Phật dạy, và đặc biệt là trong bối cảnh của mật thừa. Chính đạo sư ban truyền quán đảnh cho ta những sự truyền dạy và giảng nghĩa mật điển và biểu thị các giáo huấn cốt tủy phi thường. Các phương pháp của mật thừa vô cùng sâu xa, bởi chính nhờ thọ nhận quán đảnh và sự giảng nghĩa các kinh điển, và nhờ nhận lãnh những giáo huấn cốt tủy mà chứng ngộ chân chính có thể sinh khởi trong dòng tâm thức của ta. Những điều đó xảy ra là nhờ thiện tâm của đạo sư gốc của ta. Đạo sư cũng ở trong dòng truyền thừa, vì thế nhờ thiện tâm của đạo sư gốc mà sự tương tục không đứt đoạn của dòng truyền thừa từ thời Đức Phật cho tới đạo sư trong hiện tại vẫn còn nguyên vẹn. Việc ta cũng có thể nhận lãnh trao truyền của dòng truyền thừa đó chính là biểu lộ thiện tâm to lớn phi thường của đạo sư gốc theo một phương cách khác. Cũng chính nhờ thiện tâm của đạo sư mà ta đi vào con đường giáo pháp siêu việt vào lúc bắt đầu, và sự tiến bộ của ta theo con đường hoàn toàn viên mãn thì tùy thuộc vào lòng tốt của vị thầy. Bởi Ngài chỉ cho ta những gì nên làm và những gì nên tránh. Chính nhờ tuân theo những lời chỉ dạy của Ngài mà ta có thể tiến bộ hơn nữa trên con đường và phát triển những phẩm tính và chứng ngộ tới một mức độ to lớn hơn, cho đến khi cuối cùng ta đạt được trạng thái giải thoát và giác ngộ. Để đạt được trạng thái giải thoát và toàn trí, ta cần được dẫn dắt bằng một phương cách hoàn toàn thích hợp cho những người như chúng ta, bằng một phương pháp thích hợp với khuynh hướng của ta. Nhờ thiện tâm to lớn của Ngài, đạo sư gốc có thể tìm ra những phương pháp thích đáng và phù hợp với khuynh hướng của từng đệ tử. Cội gốc thứ hai trong ba gốc là bổn tôn Di Tram. Di Tram là một bổn tôn của trí tuệ nguyên sư xứng đáng để nương tựa. Khi ta thực hành bổn tôn Di Tram, ta nối kết với sự thuần tịnh bẩm sinh những phẩm tính của tâm giác ngộ. Bởi biểu lộ thuần tịnh của bổn tôn Di Tram là hiện thân của mọi phẩm tính của Phật quả. Có nhiều bổn tôn khác nhau là hiện thân của Phật quả. Tất cả các ngài là những hóa hiện Nimanakaya, hóa thân của trạng thái giác ngộ hoàn toàn viên mãn. Có những bổn tôn an bình và phẫn nộ, ta có thể thực hành Tara hay Quán Thế Âm hay bổn tôn khác như bổn tôn Di Tram của ta. Trong truyền thống mật thừa, có nhiều người hiến dâng toàn bộ đời mình cho việc thực hành bổn tôn, và nhờ sử dụng toàn bộ cuộc đời để thực hành Di Tram của mình, họ đã đạt được những thành tựu thông thường và phi thường. Ngoài ra, cũng có nhiều người bằng cách thực hành giống như bổn tôn thật sự là, với cái thấy hoàn toàn viên mãn và không sai lạc, đã thực sự chuyển hóa thành bổn tôn. Bản chất của hành giả thật sự trở thành bản chất hoàn toàn viên mãn của bổn tôn. Cội gốc thứ ba là Dakini hay Khantro trong tiếng Tây Tạng, có nghĩa đen là người du hành trong không gian. Biểu thị một bậc nhờ năng lực thiền định và những biểu lộ kỳ diệu đã có thể du hành qua không gian mà không bị ngăn ngại. Có ba loại Dakini. Các Dakini Phật hoàn toàn giác ngộ là các Dakini trí tuệ nguyên sư. Các Dakini tôn quý là những vị mặc dù chưa đạt đến cấp độ hoàn toàn giác ngộ vô song, nhưng đã ở những cấp độ rất cao của con đường. Và những Dakini có những hảo tướng chính và phụ. các Dakini trí tuệ như Vajra, Varahi và Naro Kachoma, hai phương diện của Vajra Yogini, là những vị Phật toàn giác và những bổn tôn di tam, chẳng hạn như Vajra Varahi và Naro Kachoma thuộc về mật điển du già tối thượng, và trong ba loại du già tối thượng cha, mẹ và bất nhị, các ngài thuộc về mật điển mẹ. Khi một hành giả hay yogi thực hành bổn tôn trong khi quy y nương tựa nơi Dakini, khi ấy Dakini hoàn toàn giác ngộ hay đồng xuất hiện, chẳng hạn như Vajra Yogini, sẽ lưu giữ hành giả đó trong tâm ngài. Vị Dakini chấp nhận và chăm sóc hành giả đó, trợ giúp hành giả trên con đường dẫn tới giác ngộ và Phật quả. Điều này thường xảy ra khi hành giả đến rất gần với sự giác ngộ. Cũng có các Dakini hành giả, những Yogini, nữ hành giả trên con đường mật thừa và đã đạt đến một cấp độ rất cao. Hầu hết đã đạt được quả vị Bồ Tát, vì thế các ngài là những hiện thể tôn quý. Loại Dakini thứ ba là những hiện thể bình thường không đạt được những trạng thái chứng ngộ cao cấp, nhưng có những tướng chính và phụ cao quý của một Dakini. Mặc dù không chứng ngộ cao cấp, vị này có những biểu hiện cho thấy ngài đã thoát khỏi lỗi lầm của những phụ nữ bình thường và có những phẩm tính và tính chất đặc biệt. Ba gốc là những đối tượng quy y vô cùng quan trọng đối với các hành giả kim cương thừa, mật thừa. Ta không ngừng nói về tầm quan trọng của tam bảo như những đối tượng quy y, và trong bối cảnh của mật thừa, ba gốc, tam căn cũng quan trọng tương tự như thế. Đây là giải thích thông thường về ba gốc như nó được hiểu trong bối cảnh của mật thừa. Cũng cần phải giải thích một chút về những vị hộ pháp, Dhammapala. Những hộ pháp này cũng là những đối tượng quy y quan trọng đối với những người thường xuyên thực hành pháp. Các hộ pháp dấn mình vào hoạt động để bảo vệ Phật pháp. Có những loại hộ pháp khác nhau, nhưng tất cả các ngài đều xua tan các chướng ngại và trở lực và tất cả những gì có thể gây tổn hại cho Phật pháp. Một số hộ pháp được các đấng giác ngộ điều phục và sau đó đã lập các hứa nguyện bảo vệ hành giả và Phật pháp. Có nhiều câu chuyện về điều này đã xảy ra trong cuộc đời của Guru Rinpoche. Các hộ pháp giúp hành giả tránh được các chướng ngại và trợ giúp để chứng ngộ của họ phát triển hơn nữa. Và nói chung, các ngài bảo vệ mọi phương diện của Phật pháp. Hộ pháp là những bậc siêu việt siêu phàm đã đạt được sự toàn giác và dòng tâm thức của các ngài đã hoàn toàn được giải thoát. Những vị khác chưa đạt được giải thoát vẫn còn là phàm phu, nhưng các ngài yêu quý đức hạnh và giáo pháp tốt lành. Vì thế, các ngài cũng giúp bảo vệ giáo pháp và các hành giả của Phật pháp. Mahakala và Achi là những khuôn mẫu của các hiện thể trí tuệ hoàn toàn giác ngộ là các hộ pháp. Và Nechung hay Chabu Beha là những vị chưa đạt được trạng thái giác ngộ, nhưng vẫn là một hộ pháp. Cũng có những vị bảo hộ thế tục và các vị thần địa phương giúp đỡ hành giả trên con đường dẫn tới giác ngộ. Cách thức các hộ pháp làm việc để làm lợi lạc cho pháp và giúp đỡ các hành giả thì rất kỳ lạ. Ngay cả trong thời hiện đại, có nhiều ví dụ về những vị thầy vĩ đại và các vị hộ trì dòng truyền thừa đã được các vị hộ pháp giúp đỡ một cách hiển nhiên. Trong trường hợp dòng truyền thừa của chúng ta, vị bảo hộ Achi, Chochi, Troma đã thực sự hiển lộ sự giúp đỡ cho vị hộ trì dòng truyền thừa của chúng ta. Đức Chagon Chesan Rinpoche, vào khoảng năm 1959, khi người Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng, Đức Chesan Rinpoche còn rất trẻ và ngài hoàn toàn cô độc, cha mẹ ngài đã đào thoát sang Ấn Độ. Ngài không có một vị giáo thọ và ngài được đưa vào một trường trung học Trung Quốc. Ngài quá trẻ nên có thể dễ bị tẩy não, nhưng bởi Ngài có sự hỗ trợ của Achi, Chochi, Troma. Dần dần Ngài tin chắc là Ngài phải rời khỏi Tây Tạng. Ngài nhận một tiên tri từ Achi, nói rằng Ngài phải đi và sẽ phải đi một mình. Vào lúc đó, đối với Ngài thì thật là điên khùng khi toan tính một chuyến du hành như thế. Nó vô cùng nguy hiểm bởi không ai được phép đi lại, ngay cả từ một làng này sang làng khác trong địa phương. Không ai được phép du hành, cho dù chỉ đi đâu đó trong vòng 15 dặm. Ngài đã phải vượt qua rặng Himalaya để đào thoát khỏi Tây Tạng, và Achi đã chỉ đường cho Ngài khi Ngài vượt qua rặng Himalaya một mình bằng chân. Điều này cho thấy các hộ pháp vô cùng mạnh mẽ trong việc trợ giúp dòng truyền thừa. Có nhiều ví dụ và câu chuyện khác về các hành giả và Lama đã nhận được sự giúp đỡ của các hộ pháp. Do bởi nghiệp nên dĩ nhiên vẫn còn một vài chướng ngại không thể ngăn ngừa hay đảo ngược lại. Trong những trường hợp này, các hộ pháp không thể làm bất kỳ điều gì để ngăn ngừa các chướng ngại. Nhưng các ngài luôn luôn làm như thế khi có thể. Các bổn tôn, các vị thần địa phương hay các vị thần đất không giác ngộ là chúng sinh bình thường, nhưng là điều tốt lành khi ta cũng tôn kính cúng dường họ và duy trì một mối liên hệ tích cực với họ. Họ có thể giúp xua tan một vài chướng ngại thế tục, tạo nên sự hòa hợp trong vùng đất và bảo đảm là trời đổ mưa đúng thời và mùa màng trù phú. Nhưng còn việc thực sự giúp đỡ trên con đường dẫn đến giải thoát và giác ngộ thì ta không thể tin cậy ở họ. Họ vẫn là những vị thần thế tục, vì thế họ không là những đối tượng thích hợp của sự quy y. Dù cần phải tôn kính họ và có một mối liên hệ tốt đẹp với họ, và đôi khi cúng dường họ, việc nương tựa họ như ta nương tựa Tam Bảo thì không thích đáng. Ta không nên quy y họ, bởi các chúng sinh thế tục đó không thoát khỏi sinh tử. Họ không siêu vượt đau khổ, vì thế làm sao chúng ta, là những người cũng vướng kẹt trong luân hồi sinh tử, lại có thể nương tựa họ như một sự hỗ trợ đích thực, nếu bản thân họ không giải thoát. Đây là một giải thích ngắn gọn về Tam Bảo không thông thường, hay ba đối tượng quy y phi thường: Lama, Đạo Sư, Di Tram và Dakini. Đạo sư gốc biểu thị cho ta thiện tâm to lớn khi Ngài truyền dạy ý nghĩa và các phương pháp của giáo pháp siêu việt và làm người hỗ trợ và dẫn dắt ta trên con đường. Bổn tôn Di Tram là một hiển lộ thuần tịnh của trí tuệ nguyên sư, hiện thân mọi phẩm tính của Phật quả. Và nhờ nương tựa Di Tram, ta có thể nối kết với sự thuần tịnh bẩm sinh của các phẩm tính của tâm giác ngộ. Và ba loại Dakini: Dakini trí tuệ, Dakini hành giả và Dakini chúng sinh bình thường, dẫn dắt các hành giả tràn đầy nhiệt tâm trên con đường dẫn đến giác ngộ.